Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Ephesos chương 4, câu 30 đến câu 32 qua chủ đề Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng thánh linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này, biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là Thánh Kinh âm nhạc và tiếp theo là Xin Thần Linh Chúa cảm hóa.
Thánh dân nghe tương thay
Bây giờ xin chúng ta cùng thầm nguyện, xin Chúa Thánh Linh soi sáng hướng dẫn trong lúc chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa qua chủ đề Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ Đốc nhân. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống một người là bằng chứng người đó thuộc về Chúa. Dù Đức Thánh Linh là thần linh thiêng liêng, nhưng bằng chứng đó không ẩn khuất mà bày tỏ trong những tín nhân không sống chiều theo bản ngã xác thịt. Đó là điều sứ đồ Phaolô minh xác trong Roma chương 8 câu 9. Hầu hết Cơ Đốc nhân xác định mình có Đức Thánh Linh và Ngài sống trong mình là dựa vào kiến thức Kinh Thánh và giáo lý, nhưng trong thực tế, không ít người vẫn mơ hồ về sự hiện diện cũng như sự vận hành của Ngài trong đời sống mình. Bằng chứng về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong các môn đồ không âm thầm, nhưng thể hiện qua sự vận hành của Ngài trong 120 môn đồ vào ngày lễ ngũ tuần. Bài giảng sứ đồ Phi-e-rơ công bố ngày hôm đó không hoàn toàn tự phát, nhưng là lời Đức Thánh Linh tuyên cáo qua vị sứ đồ, khiến 3.000 người hối cải, tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a mà chính họ đã giết. Cũng chính Đức Thánh Linh đã kết hợp họ thành một cộng đồng hội thánh đầu tiên tại Jerusalem để được giáo huấn và gây dựng. Sứ vụ lớn lao này hiển nhiên ở ngoài mọi dự liệu của các sứ đồ và môn đồ, khi bất ngờ họ trở thành những người lãnh đạo trong hội thánh. Với tác động của Đức Thánh Linh trong họ và qua họ, hội thánh khởi đầu và phát triển. Không lâu sau đó, số tín đồ tiếp tục tăng lên đến 5.000. Ngoài số lượng, hội thánh ban đầu dần hồi được kiện toàn về nhiều mặt sinh hoạt và nhất là phẩm chất thuộc linh. Tất cả những sự kiện trên thể hiện sự sống thiêng liêng mạnh mẽ của Hội Thánh ban đầu, cho thấy sự vận hành kỳ diệu của Đức Thánh Linh trong thành phần lãnh đạo cũng như trong tín hữu là những thực tại không thể phủ nhận hay giải thích cách nào khác. Giai đoạn tiếp theo, Đức Thánh Linh tiếp tục vận hành qua sứ vụ của sứ đồ Phi-e-rơ và các môn đồ Chúa và, về sau, liên tục trong gần 3 thập kỷ qua sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phao-lô. Công cuộc truyền giáo lịch sử này cho thấy lời hứa của Chúa Giê-xu ban Đức Thánh Linh ngự trị trong cơ đốc nhân là thực tại tâm linh thiết yếu hơn hết cho sự tăng trưởng đời sống đức tin cá nhân tín hữu đi đôi với công việc mở mang gây dựng phát triển hội thánh. Nhắc lại những sự kiện trên, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng cơ đốc nhân thật là người có Đức Thánh Linh ngự trị vĩnh viễn trong tiến trình tái thể hiện hình ảnh và cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu qua đời sống mình. Vì vậy, khi cơ đốc nhân không ý thức mình được Đức Thánh Linh ngự trị như Kinh Thánh khẳng định, thì đó là tình trạng bất thường. Không nhận ra vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong đời sống đức tin là một thiếu sót nghiêm trọng và là nguyên nhân chính khiến cho rất nhiều tín đồ hình thức không nhận ra tình trạng mình không phải là con cái thật của Chúa, không phải là cơ đốc nhân chân chính, mà chỉ là những người theo đạo, là những chi thể giả trong thân thể hội thánh mà không phải là chi thể sống. Cần phải nói thêm rằng, nhận biết mình có Đức Thánh Linh ngự trị không chỉ là kiến thức kinh thánh, có tính cách thần học hay giáo lý, nhưng còn là thực tại trong đời sống tin kính Chúa thể hiện qua các sinh hoạt thuộc linh. Trung tín cầu nguyện, đọc và suy gẫm lời Chúa trong giờ tĩnh nguyện riêng, khao khát vui thỏa khi được nuôi bằng lời Chúa trong giờ thờ phượng, góp phần phục vụ trong hội thánh, quan tâm đến người chưa biết Chúa và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội nói về Chúa cho họ. Nêu lên một số những sinh hoạt tiêu biểu này là để giúp người tín đồ dễ nhận ra sự vận hành sống động của Đức Thánh Linh, giúp phân biệt và thấy khác biệt với những sinh hoạt tôn giáo theo thói quen, theo truyền thống, với những nghi thức chết. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái lược vận hành của Đức Thánh Linh trong Cựu Ước, trong Tân Ước và trong đời sống con dân Chúa ngày nay. Thứ nhất, Đức Thánh Linh trong Kinh Thánh. Trong thời Cựu Ước, Đức Thánh Linh được gọi là Thần của Đức Chúa Trời. Ngài chỉ vận hành hay tác động chừng mực trong một số người được Đức Chúa Trời chọn, sử dụng cho một số mục đích, trong một giai đoạn hay một khoảng thời gian như Abraham, Môi-se, các lãnh tụ tuyển dân, các tiên tri, những người Chúa chọn để trước tác Kinh Thánh. Trong ý định và trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vai trò của Đức Thánh Linh trong thời Cựu Ước không liên tục, nhưng thường âm thầm, có khi bùng phát qua các sứ điệp tiên tri hay qua các phép lạ, qua các việc quyền năng được tôi tới Đức Chúa Trời thi thố. Dù vậy, chúng ta có thể nhận ra dấu chân của Đức Thánh Linh suốt qua Kinh Thánh, khi ẩn khi hiện trên từng trang Kinh Thánh. Chúng ta có thể nêu lên tượng trưng một số trường hợp trong Cựu Ước. Ngay trong chương đầu của Sáng Thế Ký chương 1 câu 2 đã ghi, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Trong thời các quan xét, Thần của Đức Chúa Trời vận hành hay lìa bỏ Samson để lại hậu quả khác biệt rõ ràng. Chúng ta có thể xem trong sách các quan xét chương 15 câu 14, chương 16 câu 20 phần B. Nhiều chỗ khác trong Cựu Ước minh thị đề cập đến Đức Thánh Linh như trong Thi Thiên, trong các sách tiên tri vân vân. Tuy nhiên, dù có minh thị đề cập đến Đức Thánh Linh hay không, sứ đồ Phao-lô trong thư viết cho người con tinh thần là Ti-mô-thê đã xác định cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời linh cảm, có ích cho việc giáo huấn, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời được nên toàn vẹn, được trang bị để làm mọi việc lành. Đó là Ti-mô-thê thứ nhì chương 3, câu 16-17. Sang đến Tân Ước thì tác động của Đức Thánh Linh được nói rõ ràng ngay từ khởi đầu các sách Phúc Âm trong phép lạ trinh nữ Mary hoài thai. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 20 ghi: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Từ đây, qua sứ vụ của Gioan Báp-tít, của Chúa Giê-xu và của các sứ đồ và môn đồ, nhất là từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem, thì những người khảo học Kinh Thánh có thể thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trên mọi diễn tiến ghi trong Kinh Thánh. Cần nhắc lại điều nhiều người đã biết, đó là tác giả Kinh Thánh là Đức Thánh Linh và Ngài viết ra qua ngòi bút của những người Đức Chúa Trời chọn lựa. Ngôn từ, cấu trúc, văn thể có thể khác nhau do những con người khác nhau, sống trong thời đại khác nhau, nhưng tất cả nội dung sứ điệp Kinh Thánh đều là của Đức Thánh Linh và dấu ấn của Ngài là sự thống nhất kỳ diệu trong toàn thể Kinh Thánh. Với kết luận, Đức Thánh Linh là tác giả, chúng ta cần có thái độ nào và quan trọng hơn, cần có cam kết nào đối với Kinh Thánh? Khi lời Chúa được giao giảng, chúng ta cần chăm chú lắng nghe, ghi nhớ và suy xét như các tín hữu tại Bere theo Công vụ các Sứ đồ chương 17, câu 11. Khi đọc và suy gẫm Kinh Thánh, sẽ có nhiều chỗ chúng ta không hiểu, thì đó không phải là lúc để nản chí, than phiền Kinh Thánh khó quá. Trái lại, đây là lúc chúng ta cần cung kính thầm nguyện, xin Chúa soi sáng. Đức Thánh Linh sẽ rất vui và rất sẵn lòng can thiệp theo cách của Ngài, giúp chúng ta dần hồi hiểu, rồi đi đến chỗ tôn quý, yêu mến Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh là những cơ hội bằng vàng, đúng lúc, đúng chỗ cho chúng ta tìm cầu Đức Thánh Linh để được Ngài soi sáng, khai mở và giáo huấn. Tìm cầu Đức Thánh Linh khi đọc Kinh Thánh cũng là cơ hội làm quen với Ngài và gần gũi Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh. Không lúc nào chúng ta làm cho Đức Thánh Linh vui hơn là những khi xin Ngài soi sáng cho hiểu tác phẩm của Ngài, đồng thời xin Ngài ban năng lực tuân giữ, làm theo để dần hồi theo thời gian chúng ta càng khôn sáng hơn, càng hữu dụng cho Chúa và nhất là càng thêm lòng tôn kính yêu mến Chúa và lời Ngài. Hơn bất cứ điều nào khác, đây là bằng chứng về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống tín nhân càng ngày càng rõ nét hơn. Kinh Thánh cũng là phương tiện và là dụng cụ của Đức Thánh Linh dùng để hướng dẫn và khuyên dạy chúng ta. Điều đáng tiếc là không ít cơ đốc nhân khi đối diện với nan đề, đứng trước những tình huống cám dỗ nguy hiểm hay trước những quyết định khó khăn lại không quen vận dụng các nguyên tắc Kinh Thánh để quyết định, nhưng tìm cách giải quyết theo đường lối thế gian, mặc dù trong cộng đồng con dân Chúa không phải là không có những người sâu nhiệm trong lời Chúa được Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn, giải quyết nan đề theo nguyên tắc Kinh Thánh, đúng theo ý muốn Chúa. Thi Thiên 119 câu 105 là một câu Kinh Thánh rất là quan trọng. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thứ hai, Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Sau khi đã đề cập đến những bước căn bản liên quan đến Đức Thánh Linh và lời Chúa, chúng ta sẽ khởi sự tìm hiểu thêm một khía cạnh nữa liên quan đến nguyên tắc vận hành của Đức Thánh Linh trong cơ đốc nhân được Sứ đồ Phao-lô tiết lộ trong Ê-phê-sô chương 4 câu 30 đến câu 32 như sau. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Đó là Ê-phê-sô chương 4, câu 30 đến câu 32. Kể từ ngày Đức Thánh Linh ngự xuống trong lễ ngũ tuần, thì Đức Thánh Linh cũng khởi sự ngự vào, ở luôn trong lòng tín nhân, khác hẳn với tình trạng của các tiên tri thời Cựu Ước. Dù các vị là tiên tri, nhưng Đức Thánh Linh không thường trú trong họ. Vì thế, chỉ khi nào được cảm thúc, các vị mới có sứ điệp của Đức Chúa Trời để công bố. Tuy nhiên, trong thời Tân Ước, điều đáng tiếc là dù cơ đốc nhân thường xuyên có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, nhưng lại có nan đề khác như lời cảnh tỉnh của Sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30 bảo rằng: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đức Thánh Linh buồn lòng là khi cơ đốc nhân sai phạm mà cứng cỏi không ăn năn. Ngài ngưng vận hành, Đức Thánh Linh vẫn ở trong cơ đốc nhân, nhưng Ngài không tác động mà phó mặc tín nhân sống theo bản ngã cũ, thể hiện những cá tính xấu xa tiêu biểu như ghi trong câu 31, cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, hung ác và thiếu vắng ảnh hưởng tốt lành của Đức Thánh Linh như ghi trong câu 32, nhân từ, thương xót, tha thứ. Lời khuyên đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh cho thấy Đức Thánh Linh là một thân vị thiêng liêng, cực thánh, toàn năng và vô cùng tinh tế, vô cùng bén nhạy, nhất là đối với ý riêng và với tội lỗi trong bản ngã tín nhân. Ngài là thân vị có thần cách, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời và là một với Đức Chúa Trời. Ngài có ý chí và có tình cảm. Ngài không phải là năng lực hay là sức mạnh vô hình hay là một loại quyền lực phi nhân cách. Khi Đức Thánh Linh trong cơ đốc nhân bị làm buồn lòng, thì Ngài không vận hành, không an ủi, không nâng đỡ, không soi sáng. Nhưng Ngài lại không thể ra khỏi vì Ngài vẫn phải ở trong tín nhân để ấn chứng cho đến cuối cùng. Khi cơ đốc nhân phạm tội, làm theo ý riêng, không vâng lời Chúa mà lại không ăn năn, sẽ khiến cho Đức Thánh Linh buồn giận vì phải chịu đựng mọi uế tạp đầy ắp trong lòng, trong trí và trong cả con người tín nhân, mà sứ đồ Phaolô gọi là đền thờ của Đức Thánh Linh. Như ông viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19, chương 3 câu 16-17. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 19, sứ đồ Phaolô dùng mạng lệnh đừng dập tắt Thánh Linh, hàm ý đừng để tội lỗi trong đời sống làm tắt lửa Đức Thánh Linh, nghĩa là ngăn chặn hay làm giảm tác động vận hành của Đức Thánh Linh, chứ không phải là loại trừ Đức Thánh Linh. Vì Ngài không thể bị loại trừ, không thể bị dập tắt, nhưng Ngài có thể bị buồn lòng. Lúc đó, Ngài sẽ phó mặc những cơ đốc nhân không ăn năn, không từ bỏ tội lỗi sống theo ý riêng. Lúc đó, dù vẫn mang danh cơ đốc nhân, nhưng đời sống mất vẻ tươi sáng của niềm vui, của thỏa nguyện, đời sống đức tin lạnh lẽo, còi cọc tâm linh khô hạn, không kết quả. Nhân đây, chúng ta cũng cần nêu lên một điều Hội Thánh thường quan tâm cầu nguyện, đó là xin Chúa phục hưng Hội Thánh và phục hưng đời sống con dân Chúa. Nhu cầu này hàm ý đời sống đức tin tín hữu sa sút, nguội lạnh, khiến cho sinh hoạt Hội Thánh chỉ còn hình thức. Đây không phải là hiện tượng mới, mà đã có và đã được Đức Thánh Linh cảnh báo từ cuối thế kỷ đầu. Khi đọc lại các bức thư Đức Thánh Linh viết cho 7 hội thánh vùng Tiểu Á, được Sứ Đồ Răng ghi trong chương 2 và chương 3 sách Khải Huyền, chúng ta thấy một lời cảnh tỉnh trang nghiêm được lặp lại không phải 2 lần, 3 lần, mà là 7 lần trong cả 7 bức thư cho cả 7 hội thánh. Lời cảnh tỉnh hội thánh gồm 2 phần. Phần đầu là lời căn dặn và phần sau là một lời hứa. Lời hứa đó tùy thuộc điều kiện giống nhau là phải thắng. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng sẽ được, vân vân. Điều kiện phải thắng mới được phần thưởng, khiến cho mọi người phải liên tưởng ngay đến tình trạng chiến tranh. Và đây là điều sứ đồ Phaolô cảnh báo trong Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 20, về một cuộc chiến toàn cầu cơ đốc nhân phải đêm ngày đối diện với kẻ thù vô hình rất cường bạo là Sa-tăng và thuộc hạ. Trong cuộc chiến này, cơ đốc nhân phải tuyệt đối tùng phục Đức Thánh Linh và để Ngài chỉ huy cuộc chiến. Kỷ luật và tùng phục thẩm quyền là thiết yếu. Người lính phải chấp nhận kỷ luật hàng ngày huấn luyện với gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong cuộc chiến này, cơ đốc nhân phải tuyệt đối tùng phục Đức Thánh Linh và để Ngài chỉ huy cuộc chiến. Kỷ luật và tùng phục thẩm quyền là thiết yếu. Người lính phải chấp nhận kỷ luật hàng ngày tập luyện với gươm Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong cuộc chiến, người lính không chiến đấu đơn độc mà ở trong đội ngũ là hội thánh và cần được hỗ trợ nhiều mặt bằng sự cầu thay. Sứ đồ Phaolô biết rõ năng lực cầu thay trong quyền năng Thánh Linh, ông viết: "Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói." Đó là thư Ê-phê-sô chương 6, câu 18 đến câu 20. Như vậy, với những lời khuyên đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh, đừng dập tắt lửa Thánh Linh, đừng dùng thân xác mình, tâm trí mình, buông thả trong nếp sống hư hỏng theo thế gian, theo bản ngã cũ mà phạm tội với Chúa, vì như thế là hủy hoại thân xác mình, mà chính thân xác đó là đền thờ Đức Thánh Linh đang ngự trị. Nói thẳng ra là đừng để Đức Thánh Linh phải chịu trận, hiện diện trong đống rác của đời sống mình. Đối diện với những lời nghiêm huấn trên về sự kiện Đức Thánh Linh ngự trị trong chính con người mình, chúng ta cần phải đáp ứng thế nào? Như đã biết, Đức Thánh Linh là tác giả Kinh Thánh. Kinh Thánh là gươm giúp cho chúng ta có thể chiến đấu với bản ngã, với thế gian, với ma quỷ. Kinh Thánh là phương tiện hay dụng cụ chính yếu Đức Thánh Linh dùng để giáo huấn, để phơi bày và cáo trách tội lỗi. Nói chung, Kinh Thánh là phương tiện Đức Thánh Linh dùng vận hành trong linh hồn, trong tâm trí và trong đời sống cơ đốc nhân. Khi làm buồn lòng Đức Thánh Linh, con đường duy nhất là ăn năn, xưng tội, quay về với Chúa. Ăn năn thật cần phải minh chứng bằng quyết định cụ thể như xưng tội và từ bỏ tội lỗi. Không chỉ là tội lỗi trong những thói quen xấu xa, trong những lời dối trá, mà cả trong những tư tưởng kiêu ngạo, hận thù, ganh ghét. Quyết định chắc chắn sẽ được Đức Thánh Linh vùa giúp là quyết định khởi sự hàng ngày đọc Kinh Thánh có kỷ luật theo một chương trình hẳn hoi trong Hội Thánh chung. Như đã nhấn mạnh, tác giả Kinh Thánh là Đức Thánh Linh. Đấng đã linh cảm các tiên tri ngày xưa viết ra cũng sẽ soi sáng khai mở linh hồn và tâm trí chúng ta hôm nay là người đọc để thấm nhuần các sứ điệp của Ngài. Không những thế, Đức Thánh Linh còn ban quyết tâm cho chúng ta trung tín học lời Chúa và ban năng lực cho chúng ta thực hành. Đọc Kinh Thánh hàng ngày và hàng ngày nhờ cậy Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ nhắc nhở sẽ giúp chúng ta càng ngày càng gần gũi và thân thiết với Đức Thánh Linh hơn, nếm trải lời Chúa ngọt ngào, rồi không lâu sau sẽ thấy đời sống đức tin tăng trưởng. Đây là tiến trình tự nhiên và kỳ diệu hơn hết trong cuộc sống bước đi theo Thánh Linh, được sứ đồ Phao-lô viết trong Galati chương 5, câu 16, câu 22. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không thỏa mãn những ưa muốn của xác thịt. Kết quả của cuộc sống bước đi theo Thánh Linh là những ưa muốn trong bản ngã cũ dần dần bị loại trừ. Cũng tự nhiên và kỳ diệu như vậy, khi trái Thánh Linh dần hồi xuất hiện trong đời sống, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chính những phẩm tính tích cực và tốt đẹp trên khi xuất hiện qua sự vận hành của Đức Thánh Linh sẽ âm thầm loại trừ rất nhiều điều tiêu cực, xấu xa trong những thói quen đã hằn sâu trong bản ngã hư hoại của con người. Đức Thánh Linh sẽ vận hành khi cơ đốc nhân chân thành ăn năn và quyết định hàng ngày đọc Kinh Thánh. Ăn năn thật không phải là xúc cảm buồn bã hay là một vài ý tưởng hối tiếc lờn vờn trong trí, mà phải hành động dứt khoát như móc mắt, chặt tay, thể hiện trong cuộc sống như lời Chúa đã dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 27 đến câu 30, hay là Luca chương 3, câu 7 đến câu 9. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.